ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Trong buổi này đó thì chúng ta sẽ khảo cứu một phần quan trọng của thuyết chính trị học Phật giáo để có cái nhìn toàn diện về phương diện này đó. Thì các thầy các sư cô truy cập vào trang web của học viện, vào cái trang riêng của tôi, vô trong hoạt động điều hành đó, rồi bấm thích nhật từ. Thì ở phần cuối cùng đó là hơn 100 quyển sách, thì trong đó có các quyển sách về quản trị Phật giáo và chính trị Phật giáo, một số cuốn thì bằng tiếng Anh, một số thì bằng tiếng Việt, thì vì có thể tham khảo thêm để hiểu rất rõ rằng là Đức Phật đó, so với các nhà sáng lập tôn giáo, là người thuyết giảng về lý thuyết quản trị nhà nước, rồi nghệ thuật làm vua, rồi phát triển đất nước, hóa giải hận thù, dẹp nội loạn, rồi hóa giải các thiên tai. Trong lĩnh vực này đó, có thể khẳng định rằng là không có nhân vật sáng lập tôn giáo nào trên địa cầu này cho đến thời điểm hiện nay nói có hệ thống, nói sâu sắc, nói đầy đủ như là Đức Phật. Rất tiếc là do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa thiên nặng về tín ngưỡng, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như là Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, không quan tâm đến vấn đề chính trị học Phật giáo. Vì cứ nghĩ đơn giản rằng đó, người đi tu đó, thì phải thoát ly khỏi các ý tưởng, quan niệm, chủ trương về chính trị. Dĩ nhiên là người đi tu theo luật tỳ khưu, luật tỳ khưu ni và giới Bồ Tát đó, không trực tiếp tham gia chính trị. Nhưng quan điểm về chính trị, kiến thức về chính trị, nhất là quản trị nhà nước theo chiều hướng tích cực và cao quý qua tinh thần Phật dạy, thì tăng ni không thể không biết. Không chỉ riêng tại các nước Phật giáo Đại Thừa, ở các nước Nam truyền trải qua mấy nghìn năm lịch sử đó, có nhiều nhà sư, nhiều cao tăng lỗi lạc đó, được thỉnh mời làm vai trò quốc sư. Là quốc sư thì chúng ta hiểu rồi, chỉ là tư vấn nhà vua về thuật trị nước. Có một số tình huống là thuộc ngoại giao ở các lĩnh vực thông dụng đó, đó là chính sách giáo dục, chính sách kinh tế, chính sách văn hóa, rồi nội hàm đạo đức. Mà những người với tư cách là nguyên thủ quốc gia đó rất là quan tâm và cần đến những tiếng nói cao quý từ các bậc chân sư. Tôi cho rằng là nếu tăng ni chúng ta không khai thác lĩnh vực này đó, thì Phật giáo tiếp tục bị giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân xây lưng. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở góc độ tín ngưỡng, thú thật, tín ngưỡng Phật giáo không hấp dẫn bằng tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Bởi vì các tôn giáo khác á, cái tín ngưỡng của họ nó gắn kết với cái sự mê tín, sự cuồng tín, và có những cái hình thức giải trí. Vì các giáo sĩ được quyền uống rượu, được quyền nhảy đầm, ca múa sướng hát là những điều mà kinh thánh của họ không ngăn cấm. Do đó đó, phát triển mạnh và duy nhất, tôi dùng cái chữ là duy nhất đấy, về phương diện tín ngưỡng thì Phật giáo thua hẳn các tôn giáo khác. Do vậy mà trong suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật đó đã tạo ra bản sắc riêng, identity, nó theo ngôn ngữ văn hóa và triết học. Đức Phật không dẫm đạp lên các vết xe tín ngưỡng của Đạo Bà La Môn, các lối tu du mục của các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn. Và Ngài nhấn mạnh đến ba nội hàm: tuệ giác, đạo đức và thiền định. Nhờ vậy mà cái phong trào tâm linh mới do Đức Phật khởi xướng đã nhanh chóng trở thành là tôn giáo mới. Và không chỉ dừng lại ở cấp độ tôn giáo mới, mà nó đã nhanh chóng trở thành là quốc đạo của 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang. Lợi thế của Đức Phật so với các vị sáng lập tôn giáo đó, thời cổ đại, là Đức Phật trước khi đi tu là một nhà chính trị. Đó là thái tử Đông Tung của nước Sakya, mặc dù là nước nhỏ bé nhất trong 16 tiểu bang của Ấn Độ cổ đại. Nhưng mà là thái tử Đông Cung đó, thì cái cơ hội tiếp nhận cái nền giáo dục thượng đẳng từ các bậc thầy lỗi lạc là chắc chắn có. Và ngày xưa thì các thái tử Đông Cung đã học không chỉ là binh pháp, rồi võ thuật, đánh kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa, mà còn phải học về thuật quản trị nhà nước. Đó là điều rất là tất yếu. Thì trong các nước đại thừa đó, thì Tây Tạng đó là ngoại lệ. Nguyên thủ của Tây Tạng bắt buộc phải là một nhà sư. Như vậy, tại Tây Tạng cũng như là ảnh hưởng Mông Cổ, thì nguyên thủ quốc gia đó cũng chính là một vị cao tăng. Thì cao tăng đó đóng hai vai trò: vai trò là lãnh đạo Phật giáo toàn quốc, và là vai trò lãnh đạo quốc dân toàn quốc. Đạt Lai Lama đề thứ 14 này đó, truy nguyên về cái đời thứ nhất cũng đều đã từng lãnh đạo hai vai trò, vừa là chính trị với tư cách là nguyên thủ quốc gia, vừa tôn giáo với tư cách đó là ngôi sao bất đảo chói sáng nhất ở trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Thì Mông Cổ là vì tiếp nhận đạo Phật từ Tây Tạng, cho nên cái mô hình đó rất là rõ nét. Do vậy, trong các nước Phật giáo, bao gồm Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền đó, thì Tây Tạng và Mông Cổ đã phát huy được chính trị học Phật giáo rất là đặc sắc. Do vì nó nằm ở trong một cái chương trình dẫn nhập triết học Phật giáo, thì các cái phương diện của chính trị học Phật giáo chúng ta chỉ tiếp cận một hai chuyên đề đó, mỗi chuyên đề nó cũng hai tiết, là gợi ý cho chúng ta nắm về những ý tưởng mà Đức Phật đã dạy về chính trị. Và chúng ta cũng đừng nên bị lạc dẫn bởi rất nhiều người không hiểu Phật giáo. Khi nhìn thấy bất cứ một nhà sư nào, sư cô nào thảo luận về vấn đề chính trị, đi thầy chùa rồi còn nói về chính trị, thầy ta không hiểu, ta có đọc kinh Phật đâu. Bản chất việc nói về chính trị không có gì sai, vì nó là cái quyền thiêng liêng của mỗi công dân. Là tu sĩ thì trên hết chúng ta đều là công dân của đất nước. Hơn nữa đó, như tôi đã nói, không có tôn giáo nào về phương diện văn bản học có những lời dạy về chính trị một cách có hệ thống và sâu sắc như Đức Phật. Đấy. Chúng ta nên khai thác cái lợi thế đó. Sức mạnh của một quốc gia đó nó nằm ở bốn phương diện. Thứ nhất là chính trị. Thì về lĩnh vực này đó thì Phật giáo chúng ta bị qua mặt bởi các tôn giáo thế giới khác. Các tôn giáo phương Tây bao giờ cũng khống chế chính trị về phương diện tôn giáo. Tôn giáo lãnh đạo chính trị. Cho nên đó họ nắm được cái sức mạnh về chính sách, về chủ trương, về chiến lược. Và do đó các tôn giáo phương Tây đó luôn là quốc giáo ở quốc gia của mình cho đến cái thời hiện đại này. Rồi được liệt vào trong hiến pháp công khai hay không liệt công khai thì cái chính sách đó là rất là rõ. Mà nắm được chính trị là nắm được là hướng đi của một đất nước. Sức mạnh thứ hai là kinh tế. Hầu như các Phật tử tại gia tu học theo đạo Phật đó, không phải ít người đó làm về kinh tế, nhưng đại đa số là đi theo con đường tu trục tu rỉ, mà tu theo các tông phái tín ngưỡng đó để dẫn đến cái tinh thần đó, rồi xa lánh cuộc đời. Đến độ trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam đó, các nhà nho đã lên án chống đối đạo Phật kịch liệt, nói rằng đạo Phật là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, xa lánh cuộc đời, giống như là đạo lão. Còn đạo nho đó thì họ dấn thân nhập thế, họ quản trị đất nước, họ làm kinh tế thật là giỏi. Kinh tế đã tác động một cách rất ngoạn mục đến sự quản trị nhà nước. Ở các quốc gia tư bản, các cái tập đoàn lớn của các tỷ phú đó, chi phối chính sách của các đảng phái. Mỗi một đảng phái thì họ có một số tập đoàn đứng sau lưng và họ đều ăn ý với nhau hết. Họ trong quá trình đi tranh cử tổng thống thì những cái tập đoàn này ta bảo trợ tiền, có khi là hàng trăm triệu Mỹ Kim, có khi là hàng tỷ Mỹ Kim. Để khi mà đảng đó trở thành là đảng lãnh đạo thì các cái chính sách nó phải là ưu tiên ở một chương mục nào đó là lệnh nhóm cho các cái tập đoàn tỷ phú đó. Và cái đó nó làm công khai chứ không có lén lút, rồi luật pháp cho phép, miễn là quốc hội của nước đó họ thông qua thôi. Thì đảng lãnh đạo thì dĩ nhiên cái số ghế trong quốc hội coi là chiếm đại đa số. Mà chủ trương của các đảng phái thì viết là gì? Chủ tịch đảng người ta quyết định cái gì theo cái hướng nào đó thì tất cả các đảng viên phần lớn phải tuân thủ theo, để nó tạo ra cái chính sách của nội bộ đảng đó. Vì nó khống chế về vấn đề kinh tế, mà khống chế kinh tế là khống chế về chính trị. Sức mạnh thứ ba đó là giáo dục. Về bản chất thì đạo Phật truyền trao trí tuệ và các giải pháp cho tinh thần tự lực. Nền giáo dục tiên tiến của phương Tây đi theo khuynh hướng này, có nghĩa là tình cờ đi đúng cái quỹ đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn cách đây 26 thế kỷ. Nhưng mà có một điều rất là trớ trêu thai đó, đại đa số các tu sĩ là giới bình dân, còn tu sĩ thì Đức Phật đại đa số là giới trí thức. Đức Phật là một nhà trí thức lớn. Trong 10 đại đệ tử đó, thì chứ Ubali là xuất thân từ giai cấp cung đình, còn lại đó đều là giai cấp cao. Và giai cấp cao từ hồi nhỏ thì họ được hứng lấy cái nền giáo dục tiên tiến cho nên họ giỏi. Tại sao năm anh em Kiều Trần Như không chói sáng mà Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên là đệ tử của Mã Thắng, một trong năm anh em của Dường Như, được Đức Phật tôn vinh như là tướng vua của chánh pháp, á vua của chánh pháp, là bởi vì đó cái yếu tố tri thức của hai người này trước khi theo đạo Phật là những đạo chỉ sẽ lỗi lạc, có tâm huyết, có lý tưởng, có phương pháp. Cho nên là khi nhận Đức Phật làm sư ông đó, thì họ đã hành đạo một cách rất là đặc biệt, nổi trội hơn tất cả các bậc tiền bối của mình. Về phương diện này đó, thì không có tôn giáo nào đề cao vai trò tri thức và trí tuệ như là đạo Phật. Nhưng rất tiếc là cách hành đạo của Tăng Ni không chỉ ở các nước Đại Thừa, mà bao gồm luôn những nước Thượng Tô Bộ, hầu như không có đề cao và không có phát huy yếu tố trí tuệ. Nên đó, các doanh nghiệp lớn của Phật giáo không đầu tư vào giáo dục, ngoại trừ là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông có Win Schools, hệ thống các trường từ lớp 12 xuống với mẫu giáo đẳng cấp thế giới. Gần đây thì có thêm là Win Edu, đó là hệ thống trường đại học đẳng cấp thế giới. Cơ sở đầu tiên là ở Hà Nội, đang làm dự án ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà không biết là nội hàm có gắn kết gì đến cái triết lý giáo dục của Phật giáo hay không, thì tôi chưa có cơ hội để nghiên cứu tìm hiểu. Nhưng mà nó có những cái dấu hiệu ban đầu cho thấy đó, là tỷ phú Phật giáo bắt đầu đầu tư vào giáo dục. Nắm giáo dục đó, mới nắm được sức mạnh tri thức của một đất nước. Tất cả những nhà chính trị giỏi của một đất nước đều xuất thân từ những trường giỏi của đất nước đó. Cho nên khi chúng ta có những cái chính sách đào tạo giáo dục mở rộng đó, thì Phật giáo mới có tầm ảnh hưởng lan rộng trong xã hội. Mà không đó, chúng ta dừng lại ở lý thuyết là nhiều. Đạo Phật nhập thế, đạo Phật phụng sự nhân sinh, đạo Phật vô ngã vị tha, mà trên thực tế có bao nhiêu tăng ni làm công việc đó? Đại đa số ở nhà niệm Phật, tụng kinh, lại Phật, ngồi thiền, hết. Trở thành những nhà sư, những sư cô chuẩn mực vì đạo đức, hết. Không ảnh hưởng nhiều đến xã hội. Phương diện sức mạnh thứ tư đó là truyền thông. Truyền thông có thể làm khuynh đảo chính sách, tổ chức, cá nhân. Truyền thông có thể đưa một cái người bình thường trở thành như là ông Thắng. Trong truyền thông nó có khái niệm là lên bờ xuống ruộng. Thích ai á, thì người ta đang ở vực sâu nâng ta lên bờ, ta trở thành vô tội. Ghét ai đó, người ta đang ở trên cái vị trí cao, đạp vào xuống ruộng. Thích thì nói theo cách khác, không thích thì nói cách khác. Nhất là truyền thông ở những nước đang phát triển, cái tiền lương á của phóng viên nó quá ít. Những người mà có tiền đó, người ta biết khai thác về truyền thông đó, người ta thuê viết bài cho mình, rồi nhờ những cái phóng viên đó đó mời gọi thêm bạn bè ở nhiều tờ báo khác. Ví dụ mỗi tờ báo lương nhiều nhất là 10 triệu, 10 triệu đồng một tháng. Đâu quy định là trong tháng đó đó, ví dụ phải có tất cả là 10 bài. Bài thứ 11 trở đi đó thì ăn thêm tiền dưỡng bút. Ví dụ tiền dưỡng bút trong bài nó có 200 ngàn, 300 ngàn. Mà đang khi đã viết bài cho một cái người giàu á, nha, người ta có thể cho 2 triệu, cho 3 triệu. Một tháng viết chừng 3-4 bài cho những nhân vật khác nhau, kiếm thêm chục triệu đến 20 triệu là bình thường. Vì cái đó nó làm cho rất nhiều người đó gần như là viết theo kiểu lăng xê, không có phản ánh trung thực. Và trong mấy năm vừa qua đó, Phật giáo chúng ta bị nghiêng thành đổ nước bởi những vụ tấn công truyền thông. Cái lỗi của Phật giáo đó là quản trị chưa hiệu quả, dẫn đến những cái rỉ sọt về lối sống, cách phát ngôn, hình ảnh trên mạng của một số tu sĩ không phù hợp. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó là gần như là chúng ta tổn thất lớn lắm. Nhiều khi là cái Phật Đản Liên Hợp Quốc cả năm trời tốn là hàng trăm tỷ. Một hai cái sự kiện xấu đó thôi, nó làm nát hết những nỗ lực của chúng ta và để lại cái sự ám ảnh thành kiến về tăng ni. Bởi vì truyền thông người ta ưa nghĩ là gì, một cá nhân ấy như là một cái tập thể thu nhỏ, một gia đình như là một xã hội thu nhỏ. Đó là cái lý thuyết xã hội chủ nghĩa đó, đưa vào trong văn học. Và đang khi đó các Phật tử thì không có mấy người làm truyền thông, nắm truyền thông đó là gần như không có, là tham gia làm các phóng viên thì lại phần lớn là các tự do khác. Nhưng ở hải ngoại, cái cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, Canada, có thể nói là 95% nắm về truyền hình, radio, nhật báo, tường báo, tạp chí của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại là những người khác tôn giáo. Cho nên họ dễ dàng giấy mùi tôn mù theo ba cách. Thứ nhất, cai bẫy để cho các tu sĩ Phật giáo phải chống nhà nước Việt Nam bằng cách là gì? Buộc các nhà chùa đó treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, là cờ vàng ba sọc đỏ đó. Đang khi đó nhà thờ và thánh đường của họ không có cái nào treo bất cứ một lá cờ gì. Nhà thờ không treo là bình thường, nhưng mà nhà chùa không treo thì họ ta nói là đây là cộng sản nằm dùng. Mà khi bị gán cái mũ cộng sản lên rồi là không làm đạo được ở hải ngoại. Chứ hận thù dân tộc là lớn thế, hận thù dưới nền tảng ý thức hệ chính trị là chi phối một người gây gớm lắm. Đó là cái dấu mày thứ nhất. Cái thứ hai, bất cứ tu sĩ nào ở trong nước Việt Nam đi ra thuyết giảng ở hải ngoại đều bị họ gán cho cái mũ cộng sản thầy chủ quốc danh, và làm cho các Phật tử qua ngày không dám đi nghe giảng. Một số chùa đó là bị áp lực sợ biểu tình phải hủy bỏ những cái lịch giảng, đang khi đó các giáo sĩ của họ trong lúc đi ra thì họ dẫn đi vận động quyên góp tiền để đem về xây cái cơ sở tôn giáo của họ. Tại sao họ làm được như thế? Vì họ nắm truyền thông. Mình có nắm truyền thông đâu, mà truyền thông á ở những nước phương Tây đừng nói là không có truyền thông giả, đó là tổ sư giả luôn. Truyền thông giả dối, truyền thông tin ảo, truyền thông tin không thật. Đẳng cấp như tổng thống Donald Trump mà ông còn đưa tin giả, đẳng cấp thế giới đó. Thì ông nói là bầu cử đó là gian lận, ông mới là tổng thống. Số phiếu là gian lận, mà đi thưa bao nhiêu chỗ ta đếm lại số phiếu ông còn thấp hơn là cái số phiếu được công bố được. Đến bây giờ ông đâu có thừa nhận ông thua đâu. Và ông khinh đảo cái truyền thông đối với những người xem là fan cool của ông ấy, ta khinh đảo thôi, chứ tâm đây là sự thật. Cho nên ở những cái thế giới tự do đó thì cái lộng giả thành chơn đó có cơ hội phát huy được đỉnh điểm của nó, mà nắm được sức mạnh truyền thông là khuynh đảo được xã hội, rồi cái là định hướng dư luận, dẫn dắt dư luận đi theo một cái chủ đích nào đó mà họ thích. Thì bốn phương diện này nó đều liên hệ đến chính trị hết á, giáo dục, kinh tế và truyền thông chi phối chính trị. Chính trị chi phối ba phương diện này, nó tương tác với nhau không thể tách rời. Còn các tăng ni và Phật tử chỉ lo tu rụt tu rị, điển hình như là Đài Loan ấy. Đại đa số là theo Phật giáo, nhưng mà tổng thống của Đài Loan là người khác tôn giáo chứ không phải Phật tử đâu. Bởi vì tu sĩ có bận tâm đến chính trị đâu. Rồi các doanh nghiệp lớn của Phật giáo có quan tâm đến chính trị đâu. Thế nên là tổng thống là đi theo tôn giáo khác. Thì làm sao mà Phật giáo mà có thể tác động theo cái nghĩa là nhập thế để đưa triết lý đạo đức, triết lý xã hội, triết lý dân sinh của Đức Phật đó, đi vào trong cuộc sống thực tiễn được. chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội đó trong mấy nghìn năm truyền bá đạo Phật, là bởi vì đi theo đạo Phật pháp môn. Đạo Phật pháp môn thì tu đục tu rỉ suốt quanh năm suốt tháng, đọc qua một hai bài kinh và xem đó là cánh cửa đi vào chân lý Phật, có khi được gọi đó là vua của các kinh đó. Ngoài những bài kinh đó ra mình không biết gì nữa. Đang khi Đức Phật thuyết giảng theo mô tả của A Đang ở trong sớ giải kinh Tăng Chi đó, ông học được trực tiếp từ Đức Phật là 82.000 bài kinh, học ở các bậc A La Hán bạn đồng tu 2.000 bài kinh, tổng cộng là 84.000 bài kinh. Thì cái khái niệm mà ngài đang sử dụng là gì? Dhamma Khanda, tức là pháp uẩn. Chứ uẩn đây đó là nhóm chủ đề, pháp đây là chân lý. Như vậy 84.000 đó, đó là 84 chủ đề chân lý. Thì hiện tại là chúng ta có bảo tồn được là 17.000 mấy trăm bài ở trong kinh tạng Pali, khoảng 17.000 bài ở trong A Hàm của Nhất Thiết Hữu Bộ, và hơn 3.000 bài kinh Đại Thừa, tổng cộng đó là hơn 38.000 bài. Trên tổng số 84.000 bài chúng ta bảo tồn chưa được một phần nữa. Ở lĩnh vực này đó thì Phật giáo xứng đáng ngồi riêng một chiếu về số lượng các bài kinh. Bây giờ chúng ta đặt một vấn đề đi, nếu một bài kinh mà có thể giải quyết được vấn nạn của dân loại đó, Đức Phật thuyết giảng làm gì cho mệt 84.000 bài. Và nếu không phải là nhân vật có trí tuệ siêu phàm như Đức Phật đó, thế làm sao thuyết giảng nhiều như thế đó? Nhưng mà cái mà tăng như chúng ta hành đạo là gì? Sáng mời thần chú Thủ Lăng Nghiêm, trưa đó cúng 10 phương Phật, chiều đó cúng 10 lần cô hồn, tối cúng cầu an cầu siêu tịnh độ hết. Thì đó là cái cách hành đạo của đại đa số các chùa ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Bắc Triều Tiên. Giới trí thức nào mà hấp dẫn được, giới chính trị nào mà thích được, thành phần kinh doanh nào mà đẳng cấp thế giới mà ta khoái được? Vì cái cách thành đạo chúng ta nó quá sơ sài. Về tín ngưỡng nó không ra tín ngưỡng, nó cứ lưng chừng giữa cái tín ngưỡng và giữa cái trí thức. Cho nên tại sao ở các nước đại thừa mình nói khống cho vui 70%, 80% dân số là Phật tử? Thống kê thực tế có được đâu, 15%, 18% chưa có. Tôi dẫn nhập hơi dài để nói lên cái tầm quan trọng của môn quản trị nhà nước từ góc nhìn của đạo Phật. Thì trong bài 8 này đó, chúng ta làm quen với cái khái niệm khế ước xã hội, social contract, và vương quyền. Thứ nhất là học thuyết khế ước xã hội. Về nguồn gốc khế ước xã hội đó, thì kinh Aganya thường dịch là Khởi Thế Nhân Bổn, thuộc kinh Trường Bộ tập 3, nói về nguồn gốc của con người trên quả địa cầu. Thì đây là một lý thuyết rất là thú vị, phủ định lý thuyết tiến hóa của Darwin. Mà giờ là thuyết Darwin thì mới có đây thôi. Thuyết là một sự tiến hóa từ loài bò sát rồi đến tăng trưởng lớn thành là bốn chân. Là bốn chân á, có cái cấu trúc xương sườn ngang, cho thành là bốn chân á, có cấu trúc đứng được 70% như là lò khí vượng. Và tại sao con người đó là đứng bằng hai chân? Và Đức Phật khẳng định là Phật là siêu việt ở trong lò hai chân, và lò hai chân là siêu việt trong các loài động vật. Và bởi vì với cái tư thế đứng này đó, trí não mới phát triển được trọn vẹn. Cho nên khi đọc sách, khi xem tivi và internet, tuyệt đối không xem trong tư thế này. Nằm chút xíu là nó bắt đầu nó buồn ngủ, vì máu lưu đã không đủ, máu lưu thông không đủ. Đó là chưa nói sau này nó thối quá xương cổ hết. Cầm cái iPhone mà nằm như thế này nha, sau này nó tê bại liệt sụi, mấy cái xương cơ bắp vai, khớp cổ. Và học bài mà nằm là không bao giờ nó phát triển tốt được. Phải ngồi trong tư thế thoải mái, ngồi thẳng lưng, buông thư các cái cơ bắp. Nếu là mệt đó, thì nằm nghỉ giải lao, nhắm mắt lại. Thì theo Đức Phật ở trong kinh này đó, nguồn gốc của con người đến từ con người. Là các tôn giáo khác bao gồm Ấn Độ giáo, là nguồn gốc của con người đến từ Thượng Đế. Nếu chúng ta hỏi Thượng Đế đến từ đâu, rồi đó là Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, không có từ đâu đến, siêu việt. Thì cái này nó về phương diện khoa học, bao gồm sinh vật học, vật lý học, là mê tín, là cuồng tín, không thể chấp nhận được. Cho đến bây giờ, cho bởi vậy nhiều trường đại học ở Mỹ còn cấm không cho giải thuyết Darwin. Nếu hội đồng quản trị của trường đại học đó đó đứng đầu là người Công giáo và Tin Lành, họ cấm không vô dạng. Mình nên đi ngược lại với quan điểm của Kinh Thánh của, chứ đừng có nghĩ là những nước tiên tiến và cái trình độ dân trí họ cao chưa chắc đâu. Khoa học kỹ thuật cao thì có, còn vấn đề về tri thức, về vũ trụ, về xã hội nằm ở một cái thường thành phần thượng đẳng xã hội thôi. Còn đại đa số đó, nhiều khi đó, họ cũng không hiểu gì hết. Và có nhiều người cũng ngơ ngớ, ngô ngố, dù da trắng bon, đẹp trai, đẹp gái, sang trọng, quý phái về, về hình, hình tướng cái đầu họ cũng cũng bình thường. Chứ đừng có thấy da trắng mà khóc, đừng có thấy da đen mà khinh. Thì Ấn Độ giáo cho rằng đó, Thượng Đế đó là tạo ra bốn giai cấp. Nếu bằng là một là sanh ra từ cái miệng, tức là nắm cái quyền tuyên ngôn chân lý và độc quyền giáo dục. Còn khôn lắm chứ không phải là được đâu. Cái miệng là sao sinh ra được? Cái miệng chỉ có phát ngôn, cái miệng để ăn mà uống. Họ nắm hai cái phần này, nắm hai cái này là nắm hết toàn bộ xã hội đó. Phát ngôn nó liên hệ đến giáo dục, liên hệ đến truyền đạo, liên hệ đến hướng dẫn đạo đức, tuyên ngôn chân lý. Và bằng cái miệng cũng là cái chỗ để ăn vào, ăn vào để nuôi cái cơ thể này. Còn Đức Phật thì cho rằng là con người được tạo ra bằng tự do ý chí. Để trong kinh Khởi Đế Bộ á, ngài mới kể như thế này nè: có một người đến từ hành tinh khác, còn đến bằng cách nào thì kinh không mô tả. Có mặt đầu tiên ở trên quả địa cầu này, nhìn cái phong cảnh hữu tình, trái cây, rồi các loại rau, khí hậu, sông, biển, núi, quá đẹp, đẹp hơn nhiều so với nơi mà họ ở. Cho nên á, cái người đầu tiên đó đó đã quyết định ở lại trên quả địa cầu này. Rồi ở một thời gian đó, ông mới cô đơn quá, ông ấy mới khởi lên một ý niệm: giá mà trên quả địa cầu này cũng có những con người giống như ta để hưởng hạnh phúc trần đời, để hưởng lạc thú cuộc sống, thì thú vị biết chừng nào. Thì tình cờ với cái quyền ước đó đó, sau đó một thời gian thì có những cư dân là con người cũng đến từ các hành tinh khác và bị hấp dẫn bởi cái hương vị của trái đất này nên ở lại. Từ đó đó nó làm cho cái ông mà đầu tiên đó là khởi lên cái nhận thức sai lầm: mình đó là đáng sáng thế, do mình ước nguyện như thế thì con người ở chỗ khác bắt đầu nó sinh ra ở tại cái quả địa cầu này. Nên mà lý giải về tại sao người ta bị quan tưởng mình là đấng sáng thế và cái lý thuyết đó. Thì cái đó gọi là lý thuyết là tự do ý chí, từ cái ý chí của mình mà sinh ra con người và dặn dặn. Còn cái cốt lõi của cái câu chuyện trong kinh Khởi Thế Nhân Bộ đó, đó là gì? Đam mê hương vị của đất. Thì ảnh vô này đó được hiểu là gì? Đam mê tham ái, đam mê khoái lạc giác quan. Rồi từ đó nó tạo ra cái thiết chế xã hội sơ khai. Trên nền tảng là tư hữu tài sản, sau đó là chiếm hữu tài sản, rồi dẫn đến tình trạng là chiếm hữu xã hội, thiết chế chính trị, rồi có những hành vi nói dối, lừa đảo, trộm cắp, bạo lực và phát sinh nhiều cái tệ nạn khác. Thì từ đó đó, những người mà là khống chế xã hội đó mới tự xưng mình là vua, thiết lập ra luật pháp, có quân đội để tạo ra cái sự công bằng xã hội ở mức độ tương đối và quản trị đất nước theo cách riêng của mình. Thì cái cách mà Đức Phật lý giải về cái nguồn gốc xã hội, khước xã hội từ cái sơ khai của con người nguyên thủy cho đến là chế độ quân chủ, thì Đức Phật sống cho đến chế độ quân chủ là hết à. Cho nên nó có nói hơn những cái đó nữa thì người ta cũng không có hiểu được, cũng không hình dung được. Cho nên là chỉ nói đến cái giai đoạn mà của Đức Phật thôi. Thì chúng ta thấy quả thực là cái kiến thức của Ngài về về quản trị nhà nước, cái cách để làm yên đất nước, dẹp nội loạn, gây tạo hòa bình, hóa giải hận thù, rồi đưa đất nước theo hướng phát triển bền vững, thì phải nói thật là Đức Phật rất là sâu sắc. Nếu triết học Ấn giáo đặt toàn bộ cái quyền quản trị chính trị về xã hội vào Phạm Thiên thì Phật giáo đặt quyền lực chính trị trên sự đồng thuận tập thể trong một tổ chức, tức là lấy tinh thần dân chủ. Cũng trong bài kinh Khải Thế Giới Bổn này đó, Đức Phật đề cập đến cái khái niệm vua được dân bầu. Người ta thấy một cái nhân vật nào đó chói sáng, dám sống và dám chết cho cái quyền lợi của tập thể, thực thi cái công quyền, cho nên bầu người đó lên làm vua. Vì vậy là trong cái thời cổ đại 26 thế kỷ trước, khi mà trên thế giới này ở đâu cũng là chế độ quân chủ, cha truyền con nói, còn vua thì lại là vua, thì Đức Phật đưa ra cái học thuyết vua do dân bầu. Bản thân Ngài là chối bỏ cơ làm vua, tức là không có chấp nhận cái tình trạng cha truyền con nói về vấn đề dương quyền, thì Ngài mới có thể mạnh dạn nói ra cái học thuyết đó là vua phải do dân bầu. Cái này nó thuộc về cái mô hình tư bản bầu cử tổng thống ở các nước tư bản, quý vị thấy, nhất là Mỹ, bầu cử đó là hấp dẫn nhất thế giới. Không có bầu cử nguyên thủ quốc gia nào và nó thu hút cái sự quan tâm của hàng tỷ người trên quả địa cầu này như trường hợp của Hoa Kỳ. Họ công khai hết. Đầu tiên đó là bầu ở trong nội bộ đảng cũng có mười mấy ứng cử viên đấu đá lẫn nhau hết, là cái nhân vật nào mà được cái phiếu ủng hộ nhiều nhất thì cái đó là đại diện đảng đó ra ứng cử tổng thống của nhiệm kỳ đó. Rồi sau đó đó nó còn lại hai đảng chính rồi, một đảng là một ứng cử viên mà đấu với nhau qua nhiều vòng, rồi cuối cùng mới được bầu chọn làm tổng thống. Ở Mỹ đó thì cái số phiếu bỏ phòng không quyết định, mà phải là số phiếu của đại cử tri. Thì trên toàn nước Mỹ đó là phân bổ 50 tiểu bang á, mỗi tiểu bang có bao nhiêu phiếu đại cử tri. Đại cử tri là cái người đại diện cho cái tiểu bang đó, thì gồm có 270 phiếu. Nếu ai mà họ đủ được 270 phiếu đó thì người đó chính là tổng thống của Hoa Kỳ. Hiếm có tổng thống thắng luôn cả hai phương diện, vừa thắng số phiếu đại cử tri, vừa thắng số phiếu của cử tri phổ thông, như trường hợp của ông Joe Biden. Ông thắng luôn cả hai phương diện, số phiếu phổ thông ông hơn ông Donald Trump là cả triệu phiếu, hơn triệu phiếu. Còn thời của bà Clinton với lại Donald Trump đó, thì bà Clinton là hơn ông Donald Trump là hơn 1 triệu phiếu phổ thông, nhưng mà thua cái số phiếu đại cử tri cho nên bà rớt. Ở Mỹ thắng số phiếu đại cử tri, cứ 270 phiếu mà trở lên là trở thành là tổng thống. Thế đó, đó là một cái mô thức bầu cử tổng thống